Rồi câu số 5, à, câu này thì dễ quá. Matthew 16:17, Đức Giêsu khen ông Simon có phúc vì lý do gì? Câu dễ nhất trong bài hôm nay. Vâng, đấy thế. Có ai sẵn sàng làm câu dễ nhất này không? Đức Giêsu khen ông là có phúc đấy vì lý do gì? Vì lý do gì ạ? Tại sao? Ý là tại sao ông lại được khen là có phúc á? Vâng, rồi.
Thì cha, con đọc Matthew chương 16 câu 17. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải trên điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Thưa cha, theo con thì Đức Giêsu khen ông Simon có phúc không phải là Đức Giêsu khen ông là người thông minh, là người nhận biết được Đức Giêsu là đấng Kitô, nhưng mà ông Simon là người duy nhất được Chúa Cha mặc khải cho ông biết được cái điều Đức Giêsu chính là đấng Kitô. Tôi xin hát ạ.
Vâng, tôi cũng đồng ý ạ. Đấy, tức là như thế là khen vì ông có phúc, vì ông được Thiên Chúa Cha mặc khải. À, tôi có thích đùa một tí, anh chị em có thích tôi đùa với Chúa Giêsu một tí không? Xin mở Matthew chương 11 câu 27 ạ. Anh chị em sẽ thấy câu đùa của tôi. Matthew chương 11 câu 27. Xin phép Chúa cho tôi thêm một câu nhé. Thấy chưa? Matthew nhá, dĩ nhiên. Vâng, mời chị Mai Hương, chị đọc cái câu này.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Thay vì tôi nói ra, tôi hỏi chị rằng chị đọc như thế, có ai trong lớp này đọc như thế, và sau khi nghe câu vừa rồi là Chúa Giêsu khen ông Phêrô vì Chúa Cha mặc khải cho ông ấy, có một người đã hiểu ý của tôi ạ. Tôi muốn thêm câu gì vào trong cái câu vừa rồi mới đọc ạ? Anh chị em nhìn lại nè, nhìn lại 11:27, hãy xem tôi xin thêm câu gì vào.
Dạ thưa cha, là những kẻ mà con muốn bày tỏ cho họ ạ.
Con đọc lại nguyên câu mà con thêm, có thêm chỗ nào phải nói thêm chỗ này nè. Đó.
Cái câu mà cũng không ai biết cha ngoại trừ con và những kẻ mà người con muốn bày tỏ cho họ.
Thì đấy, như vậy con định thêm vào câu gì? Cái câu Giêsu con định thêm câu gì?
Thay vì là như chú nói là Chúa Cha bày tỏ, thì đây là Chúa Giêsu bày tỏ cho cái
chưa đúng rồi ạ. Và tôi định nói thêm một câu chỗ khác ạ. Vâng, có ai thấy không? Có ai thấy dựa vào câu rồi?
Con thêm một câu là ta nhưng
anh đọc lại câu đấy rồi thêm chỗ nào thì nói tôi thêm chỗ này này. Đọc lại câu 11 vâng 27 phải không?
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không
ai. Bây giờ ngừng lại, có thêm gì không?
Thêm là những người mà được người con mặc khải thì nói lại cho người khác.
Thôi, có ai nữa không nào? Trời ơi. Cái gì à?
Rồi. Cha con thêm.
Đọc nguyên văn rồi xem muốn thêm gì thì thêm.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha và Phêrô.
Cũng được, con đúng đến 50% rồi, nhưng mà câu hơi quê tí. Thì đúng 50% rồi chứ, nhưng mà thật ra là đúng rồi. Nhưng
cha
mà...
tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha và những kẻ mà Chúa Cha mặc khải cho.
Vâng, đây này rồi, đồng ý. Như thế đấy, vâng, đấy là câu trả lời của tôi. Anh chị em đồng ý không? Và những kẻ mà Chúa Cha mặc khải cho, đó là câu trả lời của anh Điệp ấy chứ. Anh bảo thế này, Chúa Cha mặc khải, ông có phúc vì Chúa Cha mặc khải. Thành ra như thế anh chị em mới thấy cái câu này, nó nếu mà đúng gì đấy, tôi xin phép Chúa cho tôi thêm. Tức là không ai biết con trừ ra cha và những kẻ cha mặc khải cho, không ai biết cha trừ ra con và những kẻ con muốn mặc khải cho. Đây là một chuyện rất dễ thương, cha và con biết nhau, nhưng cha và con cứ hay giới thiệu cho người khác biết về người kia. Con thì giới thiệu cho ta, nói chị tới đi, tôi chỉ cho biết cha tôi nè, đó. Còn con cũng làm như thế, và cha cũng thế, cha bảo tới đi, tới đây tôi giới thiệu con tôi cho. Hai người cứ giới thiệu. Và như thế cả cha và con đều là một chuyện rất dễ thương, đưa người ta đi vào thế giới riêng tư của Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa có Cha và Con, và người ta cứ tìm cách Cha và Con cứ đưa vào. Như thế, chị nghe đây, như thế thế giới của Cha và Con không phải là thế giới khép kín. Thiên Chúa chưa bao giờ khép kín. Thiên Chúa không bao giờ giấu con người về căn tính của mình, về mình là ai. Nhất là Thiên Chúa không bao giờ nói tụi tôi là Thiên Chúa, tụi tôi hạnh phúc riêng của tụi tôi, kệ tụi tôi, còn mấy anh thì kệ mấy anh chứ. Không ạ, Thiên Chúa rất, rất thích làm cho con người biết mình. Mà anh chị em biết đây không phải là cái đầu đâu, không phải là biết về trí tuệ đâu. Biết ở đây là đưa vào trong cái đời sống, chia sẻ đời sống của chính Thiên Chúa đấy. Và cái điều đấy là, mà thiên đàng là như thế đấy. Thiên đàng là Thiên Chúa đưa mình vào, và cứ Cha cứ kéo người ta đến với Con, Con cứ kéo người ta đến với Cha. Trong Gioan có nói câu đấy: không ai đến được với tôi nếu Cha tôi không lôi kéo người ấy. Lôi kéo theo nghĩa mạnh ấy, không lôi kéo người ấy. Và Cha vẫn làm nhiệm vụ đấy. Còn Đức Giêsu cũng có kéo đến với mình: khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người. Vâng, Thiên Chúa có vẻ thích làm một cái việc là việc kéo á. Vâng, vâng, thế là được anh chị em nhé. Đấy thì bây giờ đây đấy, có phúc vì lý do gì rồi. Như vậy là anh chị em thấy tôi đã cũng ghê lắm. Tôi có đề nghị thêm một câu vào trong lời Chúa sau khi dựa vào bài phúc hôm nay, xin thêm vào. Vâng, không, tuyệt vời. Không biết có ai la tôi không, nhưng mà nó là như thế. Tôi vâng, bây giờ đến câu số 6. Câu số 6 là một câu buồn cười, là một câu rất ngộ nghĩnh và thú vị. Đấy, có người đã giơ tay rồi. Câu số 6 là thế này, đọc 16-18: Đức Giêsu đặt tên mới cho ông Simon tên là gì? Rồi tôi cho một lô những câu sau. Có một chỗ sai anh chị em à. Có một người đã báo cáo với tôi sai, đây là tôi sửa sai trước để anh chị em lát nữa đừng phàn nàn tôi. Tức là chương tên gì, thì trong đó có Galat 1:18-29.11.14. Đấy, tất cả năm chương 2. Vậy mình tôi viết chương 11, 14, viết nhanh quá. Chương 2.9-11. Câu hỏi của tôi rất đơn giản: Đức Giêsu đặt tên mới cho ông Simon là tên gì? Đây, rồi, xin mời.
Dạ, con xin đọc câu Matthew chương 16-18 ạ. Con thầy bảo cho anh em biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Và con xin trả lời câu hỏi đó là Đức Giêsu đã đặt tên mời cho ông Simon là tên Phêrô ạ.
Tiếc quá, như thế là bạn chả có đọc tí tẹo tèo teo nào về những câu sau ạ. Cái câu trả lời nó nằm vào trong những câu sau ạ. Em định nói thêm à? Nói thêm đi.
Dạ, con xin đọc câu Gioan chương 1 câu 42.
Câu đó là ăn tiền lắm. Vâng.
Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô.
Như thế Đức Giêsu đặt tên cho ông Simon là gì?
Là Kepha.
Đấy, anh chị em, xin anh chị em nhớ điều này. Tức là như thế, nếu ai mà hỏi anh chị em là ông Simon có mấy tên, thì anh chị em trả lời ít nhất là mấy tên đó nhỉ?
Là ba tên.
Ngay bây giờ là mấy tên rồi? Hai tên rồi đấy. Như vậy tên, cái tên mà duy nhất của ông ấy tên là gì? Simon. À, không phải Phêrô, tên Simon. Tên đấy là tên của tiếng Aram đó, của người Do Thái. Simon, có nhiều Simon Kyrene, nghe tên Simon là có nhiều người tên lắm đấy. Tức là thứ nhất là tên của ông là tên Simon, đó điều thứ nhất. Thứ hai là khi Đức Giêsu gặp ông thì ngài đặt tên cho ông tên là gì? Đố con biết Kepha nghĩa là gì á?
Nghĩa là tảng đá.
Kepha là nghĩa là gì? Tảng đá. Ở chữ tảng nó bộ hay đấy, chứ nếu không lại là cục đá thì hư chứ. Giáo hội mà xây trên cục đá nó không ra làm sao. Nó là tảng đá, chữ này được mà đúng thật đấy. Như thế tức là như vậy là đặt tên cho ông là Kepha. Và anh chị em nhớ dùm tôi, từ Simon bây giờ đến Kepha. Mà anh chị em hỏi đùa tôi á, là cha, nếu mà Đức Giêsu mà là người Việt Nam á cha, thì Đức Giêsu sẽ đặt tên cho ông Phêrô là gì? À, chị có ai trả lời được không ạ? Tên là gì? rồi, chị Lan này, chị trả lời đúng. Tôi thấy chị giơ tay đấy có vẻ mạnh mẽ lắm. Chị cương quyết là Thạch, không phải là, đừng cứ tưởng là Thạch, đây là Thạch Xanh hay là cái gì đó, Thạch gì mà ăn được đó, không phải. Thạch, đấy, Thạch, đó, vâng. Là tên là Thạch. Và như thế cô này cô cầm cô không biết phải làm gì với cái này. Tức là Thạch, như thế là Đức Giêsu sẽ nói rằng con là Thạch và trên Thạch này không nào gì nữa, trời ơi, và nhưng mà mà anh chị em cười là đúng á, người tội trong sách nó họ nói với tôi rằng người Do Thái không đặt tên con của mình là đá. Thí dụ tôi đố chị ở nhà, chị có bao giờ đặt tên con là anh Nguyễn con này, anh Nguyễn Văn Đá, là những chuyện không ai đặt thế. Và người Do Thái cũng thế, nó cũng giống người Việt Nam là không ai đặt tên con là Thạch thì sẽ ok, nhưng mà thì Thạch thì có, Thạch thì nhiều đấy. Anh chị em nên nhớ câu này là hơi hay, bởi vì nếu anh chị em đọc lại phúc âm này thì anh chị em thấy người ta dịch là gì, con là Phêrô, có đúng không nào, và trên gì đá này. Dịch như thế là anh chị em không thể nào hiểu được cái thú vị của cái giây phút Đức Giêsu nói với anh Phêrô. Đúng Giêsu nói này, này Simon ơi, con là Kê-pha, trên Kê-pha này cha xây hội thánh của thầy. Con là Kê-pha nghĩa là con là đá, và trên Kê-pha này cùng một chữ thế thôi. Đấy, thì còn như ở đây, thế thì các bạn hỏi anh em ở đấy, như vậy là đôn, đấy là nguyên văn. Đó, chắc chắn nếu mà xảy ra như thế, Đức Giêsu nói con là Kê-pha, con là đá, và trên Kê-pha này cùng một chữ, không có hai chữ. Tức là con là Thạch, trên Thạch này hay là gì đấy, gái như vậy. Rồi, nhưng mà thì anh chị em một chà, chết thật đấy. Thế sao ở đây lại ở đâu Phêrô? Mới từ xưa đến nay chúng tôi cũng kính thánh Phêrô, mà từ nãy giờ cha lại bảo các tên của ông là mỗi là Simon, rồi bây giờ Chúa Giêsu đặt tên thêm nữa là Kê-pha. Thế thì Phêrô ở chỗ nào? Bạn hiểu không? Anh chị em hiểu không ạ? Đấy, thế thì trong cái bài phúc âm này trong tiếng Hy Lạp hơi giữ được một chút chơi giữ đấy, đúng là play word, là một chút chơi giữ thôi. Thì ở đây dịch là con là Phêrô. Anh chị em hỏi này, Phêrô tiếng Hy Lạp nguyên bản là Petros, con là Petros, rồi sau dưới và trên Petra này, Petra là đá, con là Petros. Như vậy tôi đoán như thế này, là thứ nhất là tên của anh là Simon, rồi đặt tên là anh là Kê-pha, mà Kê-pha có nghĩa là đá, mà từ chữ đá đó thì bây giờ anh Phêrô lại có thêm một tên số 3, và tên đấy là tên gốc tiếng Hy Lạp. Lúc nãy Kê-pha là tiếng Aram. Đấy, Aram là cái thứ tiếng mà Chúa Giêsu vẫn nói với nhau, người Do Thái thời đấy vẫn nói với nhau. Tức là như vậy tên Simon là một tên. Tên thứ hai là tên Kê-pha. Thì chữ Kê-pha vì nó là đá nên giờ chuyển nó qua tiếng Hy Lạp thành Petros. Petros nên tụi mình gọi là Phêrô. Đấy, Petros thế nào? Và cái Petros này nó cũng gần với đá, bởi vì đá là gì ạ? Petra. Đấy, thế thì hình thành ra cái chữ Petros này nó cũng có hơi hướng của đá, mà nó là tiếng Hy Lạp ạ. Nó không phải là tiếng Kê-pha, là tiếng Arameo của tiếng mà Đức Giêsu nói, mà tiếng Hy Lạp. Thế thì thành ra như thế anh chị em bảo ôi như thế thì thánh Simon của ta có đến ba tên ạ. Tên thứ nhất chắc Jin ấy, bố mẹ đẻ Simon. Sau đó Chúa Giêsu đổi tên Kê-pha, mà Kê-pha là đá nên từ đó Phêrô có thêm một tên nữa, Petros. Đấy, Petros đây là đá. Rồi từ đó ở đây hơi có chỗ một tí chơi chữ, con là Petros và trên Petra gần giống nhau là thầy sẽ xây giáo hội. Thôi như vậy đủ rồi. Anh chị em hỏi tôi sao mà trích dẫn nhiều thế này. Anh chị em mà đọc 1 Corinto 1:12-32-95, anh chị em thấy luôn luôn người ta gọi ông Phêrô là Kê-pha, thế thôi cũng nói vậy. Và như thế Kê-pha đúng là tên ông, chứ đừng có tưởng là như tụi mình ở đây chỉ biết có mỗi tên Phêrô hay là Simon Phêrô, mà anh chị em thấy cái tên ông Kê-pha chắc tên nó kỳ kỳ sao, sau này bỏ luôn thôi. Ít khi gọi ông là Kê-pha, chứ còn lúc đầu là gọi đi chứ. 1 Corinto là cũng nhiều mới lắm đấy, Galat, nhất là Galat này, bạn thấy không? Bao nhiêu chỗ, 2:9, 9, 11, 14 đều gọi ông là Kê-pha, mà cái tên này về sau nó bị mai một. Thế là tôi đố chị dám mà nói là thế cha, ngày mai tụi mình mừng lễ thánh Kê-pha, nên là thì ai nói? Chứ ai nói vậy? Tôi thấy chưa bao giờ ai nói vậy. Toàn nói mừng lễ Simon chứ, mừng lễ Phêrô chứ, đấy ai nói Kê-pha? Ừ, có lẽ mình nên mừng cái lễ nhỉ? Hỏi lễ gì? Mừng lễ thánh Kê-pha. Ấy hỏi lễ gì? Là thánh kỵ. Ông này là đây cà phê đấy, vậy bà. Bài bà đó. Mình lễ Thánh Kê-pha, hỏi Thánh Kê-pha đi, Thánh Đá. Chúng em mừng Thánh Đá. Đấy thế, Thánh nó đá, đá tảng đàng hoàng, không phải là hòn đá. Đấy. Vâng, thôi được rồi. Đấy, như vậy thành ra đấy, anh chị em mới thấy thôi nhỉ, thôi nhỉ. Ôi, thông qua hết giờ rồi. Cái đây đọc riêng, đọc riêng.